Chú thích: Kinh A Di Đà Sớ Sao, quyển thứ hai. 1. Chẳng phải số chúng sanh. Nghĩa gồm hai thứ. 1. Bốn bậc thánh: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là những vị đã tiến lên cảnh giới trí huệ giác ngộ nên không ở trong số chúng sanh. 2. Bốn châu thế giới: Đông Thắng Thần, Nam Thiệm Bộ, Tây Ngưu Quá, Bắc Cù Lô và núi sông cây cỏ là những vật vô tri giác nên cũng gọi không trong số chúng sanh. Vì cái danh từ chúng sanh tức là hữu tình, nghĩa là có cái tình thức, bởi biết cảm tình về vui cười khổ khóc vân vân. Thường và vô thường, giữa ba thế gian cái thể tánh mà có cái lý bất sanh bất diệt gọi là thường, còn cái hiện tượng mà có sanh trụ dị diệt gọi là vô thường. 2. Căn bản trí là cái trí do chân trí mới phát sanh, tỏ hợp với chân lý, chứng được cái thực trí của chân lý ấy. Nó làm gốc cho tục trí để biết sự này, tướng nọ giữa pháp hữu vi, nên gọi nó là căn bản trí. 3. Hầu đắc trí là cái tục trí do sau khi đắc chân trí rồi, nó soi rõ được cả muôn sự vật của pháp hữu vi. Vì cái trí này nó sanh ở sau cái trí căn bản nên gọi là hậu đắc trí. 4. Phiền não chướng: các điều tham sân si làm rối loạn trong thâm tâm của chúng hữu tình nên gọi là phiền não. Nó hay làm chướng ngại cho tâm trí giác đạo nên nói là chướng. Phiền não chướng nó do cái bệnh ngã chấp sanh ra, đoạn chướng này chứng niết bàn nhị thừa. 5. Sở tri chướng cũng gọi tri chướng, bởi ngu si mê ám, không hiểu thấu được sự tướng và thực tánh của các pháp nên bảo là tri chướng. Cái chướng này do bệnh pháp chấp sanh ra. Đoạn luôn cái chướng này, Bồ Tát cũng chưa đắc Bồ Đề, vì hai chướng có rộng hẹp. 6. Chân đế do trí của bậc thánh xét thấy được cái lý tánh chân thật, vì lìa bỏ điều hư vọng nên gọi là chân. Lẽ nó quyết định chẳng còn bị lay động nên bảo là đế. Lại cái tánh lý đây giới thánh là thật nên nói là đế chắc thực. 7. Tục đế tánh tình còn mê muội nhận thấy những sự tướng giữa cõi đời, vì thuận theo các phương pháp của phàm tục mê tình nên gọi là tục. Nó là cái đạo lý về phàm tục nên bảo là đế, vì người đời cho là quyết định không lay động. Lại sự tướng ấy bởi thế tục nhận làm thật nên bảo là đế cho là thực. 8. Sáu nghĩa tức Phật. Thứ nhất, lý tức Phật, vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thứ hai, danh từ tức Phật, vì hiểu biết kinh điển, nghe tiếng biết chữ. Thứ ba, quán hành tức Phật, vì y theo giáo pháp để tu, tức là các vị ở trong ngôi ngũ phẩm. Thứ tư, tương tợ tức Phật, vì phát cái huệ giải tương tợ, tức là các vị ở trong ngôi thập tính. Thứ năm, phần chứng tức Phật, vì phá được một phần vô minh thì chứng đặng phần pháp thân trí giác, tức là các vị ở trong bậc sơ trụ dẫn đến ngôi đẳng giác. Thứ sáu, cứu cánh tức Phật, vì đoạn vô minh chứng trí giác đều đã viên mãn rồi, tức là ngôi diệu giác. 9. Phật có 10 thân. Thứ nhất, chánh giác Phật. Thứ nhì, nguyện Phật. Thứ ba, nghiệp báo Phật. Thứ tư, trụ trì Phật. Thứ năm, niết bàn Phật. Thứ sáu, pháp giới Phật. Thứ bảy, tâm Phật. Thứ tám, tam muội Phật. Thứ chín, bổn tánh Phật. Và 10, tùy nhạo Phật. 1. Bồ đề thân, chánh giác Phật. Thân Phật bằng cách thị hiện ra 8 cái tướng để thành đạo chánh giác. 2. Nguyện thân, nguyện Phật. Cái thân Phật bằng khi mà nguyện sanh ở cung trời đâu xuất. 3. Quá thân, quá Phật. Cái thân Phật bằng cách ứng quá sanh ở nơi cung vua lại có hiện quá thân, ắt hiện diệt thân nên gọi niết bàn Phật. 4. Trụ trì thân, trụ trì Phật. Cái thân bằng cách sau khi nhập diệt để xá lợi của tự thân lại đặng trụ trì Phật pháp. 5. Tướng hảo trang nghiêm thân, nghiệp báo Phật. Cái thân Phật trang nghiêm bằng cách vô biên tướng hảo đền trả lại cho những công đức bởi tu nhân đủ muôn hạnh nghiệp nhân lành nên gọi là nghiệp báo Phật. 6. Thế lực thân, tâm Phật. Dùng từ tâm của Phật để thâu phục tất cả nên nói thế lực thân. 7. Như ý thân, ý sanh thân. Đối với các vị Bồ Tát trước thập địa và trên thập địa để hiện ra các Phật thân bằng như ý. 8. Phước đức thân, tam muội Phật. Cái thân thường ở trong tam muội, vì tam muội là cực điểm của phước nên gọi là phước đức. 9. Trí thân, tánh Phật, là cả bốn trí như đại viên cảnh trí vân vân. Bốn trí đều là tánh đức bổn hữu nên gọi là tánh Phật. 10. Pháp thân, pháp giới Phật, là bổn tánh để cho trí thân hiểu rõ. 10. Lìa tứ quá. Thứ nhất có, thứ hai không. Thứ ba cũng có cũng không. Thứ tư phi có phi không. Với bốn điều trên, vì chấp là thật nên thành quá thức, lầm lỗi. 11. Tuyệt bách phiên. Cả bốn câu trên đều có gốc ngọn ba đời, đã sanh khởi, chưa sanh khởi, cộng thành 100 câu, đều phi chân thiệt nên nói là phi. Giả như có bốn câu là: thứ nhất có, thứ hai không, thứ ba có cũng không, thứ tư có phi không. Không có bốn câu là: thứ nhất không có, thứ nhì không, thứ ba không cũng có cũng không, thứ tư không phi có phi không. Cũng có cũng không có bốn câu là: thứ nhất cũng có cũng không có, thứ nhì cũng có cũng không, thứ ba cũng có cũng không có cũng không, thứ tư cũng có cũng không phi có phi không. Phi có không có bốn câu là: thứ nhất phi có phi không có, thứ hai phi có phi không, thứ ba phi có phi không cũng có cũng không, thứ tư phi có phi không phi có phi không. Nghĩa là với cái lẽ chân thật của nó, nếu bảo rằng có là phạm về cái lỗi tăng thêm, còn bảo rằng không là phạm điều lỗi giảm bớt, hoặc cho là cũng có cũng không là phạm cái lỗi tương di trái nhau mâu thuẫn, cho là phi có phi không là phạm điều lỗi hí luận. Bởi lẽ chân thật nó lìa ngữ ngôn văn tự nên hễ nói ra bằng cách nào cũng đều phạm lỗi cả, gọi là ngôn sanh lý tán, thuyết tắc đầu giác sanh. Nói ra thì mất lý, nói ra thì đầu mọc sừng, tức là sanh vọng. 12. Đọc lời người xưa. Sách Trang Tử chép rằng vua Tề Hoàng Công đọc sách trên nhà, thầy đẻo bánh xe tên là Biển, đương đẻo bánh xe nhà dưới, buông đùi dục và đồ nghề lên nhà trên tâu hỏi: xin tâu bệ hạ, bệ hạ đọc sách gì đó? Sách của người xưa. Người xưa còn sống không? Qua đời rồi. Thế thì sách bị đọc, nó là cặn bã của người xưa thôi. Quả nhân đọc sách, Hoàng Luân Nhân sẽ đặng phép lên nghị luận ư? Vậy quả nhân giao rằng, hễ nói có lý do thì được sống, còn nói mà chẳng lý do là phải tội chết. Tâu bệ hạ, xin lấy cái nghề nghiệp của thần hạ để xét thử như thế này. Với việc đẻo bánh xe đây, nếu quá chậm thì nó non lỏng mà chẳng chắc, còn quá mau thì nó già gắt mà không lọt vào. Vậy không mau không chậm, vừa đắc nơi tâm, vừa hiện nơi tai, có cái lý số còn mãi. Với nghề hay ấy, hạ thần không thể truyền cho con mình được, mà con của hạ thần nó cũng không thể nói truyền được cái tài nghề của hạ thần. Thế nên năm nay đã 70 tuổi mà lụi đùi, rồi đây cái nghề hay đẻo bánh xe này nó cũng chỉ đồng lão hủ theo với hạ thần mà thôi, chả còn mấy ai nữa. Ôi, cái điều mà người xưa chẳng thể truyền được đó, nó theo người xưa qua rồi. Thế thì cái mà bị bệ hạ đọc đó, nó bất quá là bác xã của cổ nhân vậy thôi, chứ nào phải sốt dẻo ngon lành gì. Hoàng Luân Nhân nói đúng lắm, quả nhân này chỉ gián tiếp với văn tự của cổ nhân, chứ phi trực tiếp với cổ nhân bằng đạo lý hay đạo vị gì cả. 13. Tứ vô lượng tâm. Thứ nhất, từ vô lượng tâm, cái tâm ban vui cho vô lượng chúng sanh. Thứ nhì, bi vô lượng tâm, cái tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Thứ ba, hỷ vô lượng tâm, cái tâm thấy chúng sanh lìa khổ được vui mà mừng rỡ tán thành. Thứ tư, xả vô lượng tâm, với ba cái tâm trên đều xả hết mà lòng không chấp trước. Với kẻ thân, người thù, lòng vẫn bình đẳng, hỷ xả cho kẻ ân người oán, lòng công bình làm lợi cho chúng sanh thì gọi là tứ đẳng tâm. Lòng không phân biệt mà phổ độ tất cả chúng sanh thì gọi là tứ vô lượng tâm. Với bốn tâm ấy, nương theo bốn thiền định để tu, hễ tu được là được sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cũng gọi là tứ phạm hạnh. 14. Vô học. Trong ngôi tu hành, người đã chứng đến quả vị thứ tư, tức là A-la-hán. Vì đã dứt hết rồi những vọng hoặc trong tâm, chứng đủ cả chân đế của thánh trí, nên gọi là vô học, bởi không còn vọng tâm đâu nữa để dứt, không còn thánh trí đâu nữa để chứng. Đã giải thoát ra ngoài tâm vọng hoặc của chúng sanh trong ba giới. Còn ba quả thánh nhân kia là hữu học, vì còn đoạn hoặc chứng chân. 15. Tam minh. Ở Phật là Tam Đạt, ở La Hán là Tam Minh. Có cái trí hiểu được các pháp sự vật rõ được cả, tên gọi là minh. Thứ nhất, túc mạng minh. Biết cả sự sanh tử từ đời trước của thân ta với thân chúng sanh. Thứ hai, thiên nhãn minh. Hiểu cả tướng sanh tử về kiếp sau của thân ta với thân chúng sanh. Thứ ba, rõ cả cái khổ tướng sanh tử hiện đời này của thân ta và thân của chúng sanh. Nhờ có cái trí đó mà ta tự dứt được tất cả phiền não. Chỉ lậu là phiền não, lậu tận là hết phiền não rồi. Phiền não là tham, sân, si, thất tình, lục dục. 16. Lục thông. Các thánh trong Tam Thừa tu đắc thần thông có 6 phép là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thứ nhất, đắc nhãn căn như con mắt trời sắc giới, ngõ lâu không mỏi nháy, thấy suốt không chi làm chướng ngại, nên gọi thiên nhãn thông. Thứ hai, đắc nhĩ căn như lỗ tai của trời về sắc giới, nghe rõ biết tiếng cả chúng sanh, không chi làm chướng ngại, nên gọi là thiên nhĩ thông. Thứ ba, chứng đặng cái trí sáng suốt, biết cả tâm niệm của chúng sanh, nên gọi tha tâm thông. Thứ tư, đắc cái trí tự biết cả sanh mạng từ đời này suốt nhiều kiếp trước của mình và của chúng sanh lục đạo, nên gọi túc mạng thông. Thứ năm, đắc cái thần lực dạo đi qua lại rất nhanh tự tại, không chi làm trở ngại, nên gọi thần túc thông. Thứ sáu, lậu tận thông, tức là lậu tận minh đã nói ở tam minh trên. Chỉ có người tu Phật chứng La Hán mới đắc cái lậu tận thông. Còn năm thông trước, những kẻ ngoại đạo tu tiên, kẻ tu pháp thiền hữu lậu, kẻ tu luyện thuốc, luyện chú, luyện bùa, luyện ngải, cho đến các ông trời ở tam giới, các thần linh, các yêu quỷ đều chứng được. Hoặc năm thông, bốn thông, ba thông, hai thông và một thông. Nhưng rốt rồi đều phải luân hồi lại phàm nhân vì chưa chứng được cái lậu tận thông. Chữ thông nghĩa là tác dụng tự tại, không chi làm trở ngại. Phật Bồ Tát ngoài đạo tiên nhân tu chứng đặng thì gọi là tu đắc thông lực, vì Tam Thừa Thánh Hiền tu tam học mà đắc lục thông. Ngoài đạo tiên nhân tu thiền định mà hiện được ngũ thông. Còn ba giới, các trời đều có ngũ thông, nhận đến quỷ thần cũng có một vài thông, đều chung gọi báo đắc thông lực, vì y nơi quả báo tự nhiên có đặng. Lại quỷ thần hồ ly tinh sở đắc là nghiệp thông, vì nương nơi nghiệp lực mà đắc. Tu theo Phật mới được 6 thông, các đạo kia chỉ có 5 thông, còn bị luân hồi sinh tử, vì chưa diệt được ý thức di tế vọng tưởng. Dù tu lên cõi trời phi phi tưởng, nhưng chỉ diệt được phần thôi. 17. Rồng chịu thua. Hai anh em Rồng Nan Đà, Bạc Nan Đà đều ở biển bên núi Tu Di. Phật thường lên cung trời Đao Lợi, hai đồng ấy nổi giận rằng trách: cớ sao người trọc cứ đi đến chỗ ta ở? Lần sau Phật lại lên Đao Lợi nữa, hai đồng ấy hà hơi khói thành mây đen, làm tối mù mịt trời đất. Các thầy tỳ kheo xin phép để ngăn dẹp nó mà Phật không cho. Đến ông Mục Kiền Liên ra xin, Phật mới chấp thuận. Cô đồng ấy nó biến hiện cái thân cực kỳ dài lớn, quấn núi Tu Di giáp 7 dòng, đuôi đập nước biển, đầu gác trên đỉnh núi. Ngài Mục Liên hóa ra cái thân rồng lớn dài gấp 2 nó, quấn giáp núi 14 dòng, đuôi quậy thấu đáy biển, đầu cất tới cung trời Phạm Thiên. Hai đồng ấy lại càng giận dữ, quá phép mưa đá sạn tuôn xuống. Ngài Mục Liên quá đá sạn ấy biến ra hoa sen mềm mại khá yêu. Rồng còn giận mãi chẳng thôi, Mục Liên lại quá làm những con giòi rất nhỏ chung vào trong mỗi cái dãy để cắn rứt lung tung, từ mắt chung vào tai, từ tai chung vô mũi, cứ chung vô bò ra lúc nhúc như thế. Chồng bị đau quá phải chịu thua, nguyện quy y Tam Bảo. 18. Chẳng cho dời núi. Có một phái ngoại đạo, cả thầy trò là 500 ông lão sư, dùng sức luyện thần chú để dời núi đổi chùa tiên. Chúng luyện hơn một tháng, núi đã lay động. Mục Liên lấy làm cảm thương vì núi ấy dời đi, tất cả nhân dân quanh vùng bị nhiều thiệt hại. Ngài lên đỉnh núi ngồi thiền định, núi đứng yên lại như xưa. Chúng ngạc nhiên nói: pháp của chúng ta làm núi đã động, chừng vài bữa nữa là dời được, cớ sao cứng lại như trước? Tất nhiên có đệ tử Phật lòng từ khiến thế, chúng tự biết phép yếu dẫn nhau đầu Phật. 19. Đem con cháu họ Thích giấu trên cung trời. Vua Lưu Ly đánh giết họ Thích, Mục Liên muốn cứu mà Phật cho là do cái định nghiệp khó trốn, nếu cứu là làm việc bất bình vì Lưu Ly Dương mất nợ. Tuy đã biết lẽ nhân quả báo ứng giữa họ Thích với vua Lưu Ly, nhưng Mục Liên không nỡ điềm nhiên tọa thị. Ông quá phép thần thông, đem được 500 người Thích chủng giấu trong bình bát để tản cư lên cung trời Đại Phạm. Trận giặc ấy chấm dứt rồi, Mục Liên lên đem bình bát về để dỡ nắp ra coi, thì 500 người Thích chủng kia đâu mất, mà chỉ còn là một bình bát máu vậy thôi. Thế đủ biết rằng với nghiệp lực quả báo, Phật cũng không thể binh dịch để cứu bằng cách bất bình cho bên đòi. 20. Căn xe đốt nhà. Kỳ Dực là ông tổ thầy thuốc của Ấn Độ, là đệ tử của Mục Liên, đã mãn phần sinh lên cung trời Đau Lợi. Nhân một đồ đệ đau bệnh nan y, Mục Liên lên trời để hỏi thuốc. Gặp các trời trễ hội rong chơi, Kỳ Dực ngồi trên xe không bước xuống, chỉ chào thầy bằng cách chắp tay mà thôi. Mục Liên dùng thần lực ngăn không cho xe chạy, buộc lòng Kỳ Dực phải xuống xe để thú tội rằng: chư thiên vì sự hưởng phước bắt buộc vui sai, đến đổi chẳng còn rảnh rỗi để ngó mặt nhau. Tôn giả ngài muốn gì mà hạn chế điều tự do vui sướng của đệ tử thế này? Mục Liên cho biết việc đi tìm thuốc chữa bệnh ấy. Kỳ Dực đáp rằng với chứng bệnh đó chỉ còn có phương pháp thiên y, nghĩa là nhịn đói thì tự nhiên lành bệnh, dẫu không lành đi nữa thì cũng mau giải thoát được cái xác khổ. Bấy giờ Mục Liên buông xe cho Kỳ Dực mới được đi chơi với các trời. Ông Kỳ Dực có chỗ nói ông Kỳ Bà. Đức Chúa Trời Đế Thích sau khi chiến thắng mặt trận cùng đánh với thần Atula, kiến thiết một lâu đài bằng thất bửu kỳ diệu trang nghiêm để kỷ niệm cuộc thắng trận và thưởng tướng khao binh. Tiệc tùng ăn lễ biểu diễn lắm trò vui mừng thắng thưởng. Nhân dịp ngài Mục Liên ghé vào, Đức Thiên Chủ đón tiếp rước đi xem cuộc triển lãm và các nghĩa giới thiệu danh này cảnh nọ. Thấy Mục Liên nghĩ là ông thầy tu ở nhân gian mới lên, các ả gái trời làm bộ e lệ, trẻn trờ, lõn núp trong các bức màn ngọc trướng hoa mà rỉ rịch vì không được tự tiện múa hát để hầu Đức Chúa của chúng ả. Mục Liên biết vì thế mà Đức Chúa nó không tu tỉnh được. Cũng bởi một cớ ấy, Mục Liên dùng thần lực quá lửa Tam Bùi Chân Quả ra phần phật hực hở. Cả bà con của Đức Thiên Chủ đều thấy ngôi nhà thắng trận bị phát quả thiêu rụi. Cả trời chúa tôi buồn chán và than, vui nọ chưa đo, buồn nay dồn đến. Thời dịp Mục Liên an ủi, giảng: tam giới vô an, du như quả trạch, lạc thị khổ nhân, vô thường vô ngã. Đức Chúa Đế Thích nghe được hết mê, hồi đầu giác ngộ, hoan hỷ lo tu, trả tù binh lại cho thần Atula Dương. Bây giờ Mục Liên thâu pháp thần thông lại, thì ra bà con tôi chúa thấy nhà thắng trận vẫn còn nguyên hiện mới biết phép thần thông của tôn giả cảm hóa, vân vân. 21. Hai chữ tảo chữu. Tảo quét chữu cây chổi. Kinh Pháp Cú chép: Đức Xá Vệ có thầy tỳ kheo tên là Bàn Đặt, sau khi xuất gia học hoài không thuộc vì quá ư ngu dốt bởi tối dạ lắm, đến đổi Phật giao cho 500 thánh A La Hán luân phiên mỗi ngày hai vị để thay đổi, dạy ông học một bài kệ rằng: cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Nghĩa: xiên quét đất vườn chùa, mỗi giờ sanh phước huệ, dù không khách khứa đến cũng có thánh nhân đi. Đã 8 năm qua mà ông học chưa thuộc. Anh của ông là Châu Lợi quở rằng: em không thể học thuộc được, tốt hơn là thôi, về tục làm cư sĩ cho xong. Bàn Đặt đến đứng giữa cửa kỳ hoàng mà khóc và than tiếc rằng: nếu hoàng tục thì làm sao hằng ngày được thấy Đức Thế Tôn? Phật thấy ra hỏi: cớ gì thế? 500 thánh tăng đã chán dài vì con tối già, lại bị anh con đuổi hoàng tục, e không được thường thấy Phật nên con khóc. Thôi đừng khóc, vào đây. Phật nắm tay dắt về tịnh xá, bảo ở với Phật. Phật đưa cho một cây chổi và dạy cho học hai chữ chổi quét. Ông đọc được chổi lại quên chữ quét, mà hễ nhớ được chữ quét thì lại quên chữ chổi. Cứ như thế mãi, luôn đến mấy ngày. Đến chừng xét biết ông sắp hết nghiệp chướng, Phật mới thừa dịp để khai thị rằng với hai chữ chổi quét, nó có sự và lý thế này. Sự là cầm cây chổi vật hữu hình để quét sạch bụi bặm và rác rến nơi ngoài nhà đã cư địa, đặng trông mát khỏe cho ta lẫn người. Lý là dình cây chổi pháp vô hình để quét sạch bụi bặm là phiền não nơi trong nhà là tâm địa, đặng giữ thanh tịnh cho ta với người. Tóm lại, quét sạch cả bụi trần cấu quế trong thân tâm ta và chúng, chứ có gì lạ lùng đâu mà không nhớ. Phật vừa dứt lời, ông liền sáng suốt, chứng quả La Hán, đủ sáu phép thần thông. Bây giờ bên phái Lục Quần Bí Xu Ni có tịnh xá riêng, đã lại Phật thỉnh giáo giới. Phật sắp đặt mỗi ngày có một bí xu sớm mai đến giáo giới rồi về kỳ quạt. Đến khi ông bàn đặt đi giáo giới, các bí xu đi đều ngơ ngác mà hỏi với nhau: sư huynh ấy tối dốt tận mạng đi, mà nay huynh ấy đến làm gì giáo giới được? Có lẽ huynh ấy cậy sư huynh của huynh ấy là huynh Câu Lợi thay thế cho. Chớ huynh ấy mà giáo giới gì? Đương còn dư luận không dè, ông đã reo gậy tích trước sân: ủa, huynh ấy đã tới. A-ha, huynh ấy thiệt. Bà nào cũng sầm xì mẫm mỉm, có ý cười cợt bằng cách dễ ngươi, nhưng với luật bắt buộc nên phải ra rước vào làm lễ dâng cơm rồi hầu nghe thuyết pháp. Bà nào cũng lấy giặt áo cà sa che miệng và sụp sịt cười hoài, nên chả dám để trống. Ngồi trên pháp tòa thầm nghĩ mình kém đức nên mới có cái cảnh ngộ này, ông bố cáo rằng: kính cùng các pháp tỷ, mặc dù tối dốt, chớ đệ đã học hiểu được vài nghĩa của hai chữ chổi quét mà Phật chứng truyền. Vậy các chị hãy để tâm yên lặng nghe đệ giảng coi có hợp pháp với chương trình giáo giới không. Thưa các đại tỷ, người tu Phật tùy mỗi trình độ mà học hỏi tu niệm có nhiều phương pháp, nhưng yếu điểm cũng không ngoài phủi vũ cho sạch bụi trần, cũng như đào thải cho hết phiền não, nhất là tạo thanh những chướng ngại vật là ngã mạn khinh ngạo, để cho thân khẩu ý ba nghiệp đều khiết bạch, sáu căn được thanh tịnh như gương lau sạch bụi. Cũng được như thế mới mong minh tâm kiến tánh, chứng quả vô lậu. Ấy là nghĩa của hai chữ chổi quét, vân vân. Vậy có thể nói với 84,000 pháp môn cũng không ngoài ý nghĩa của hai chữ chổi quét, là vì quét sạch 84,000 bụi trần lao. Đó, các chị xét có phải thế không? Tôn giả vừa hỏi rồi, các tỳ kheo ni đều dân mình chứng ngộ quả A-la-hán, sạch lòng khinh mạng, đủ niệm kính thành, khắp khởi quan nghinh, ân cần bái tống. Bấy giờ vua Ba Tư Đặt thỉnh Phật và chúng tăng vào cung thụ trai. Phật đưa bình bát cho Bàn Đặt Bưng, bảo đi sao chót. Phật đi trước hết, kế 1,250 tỳ kheo lần lượt vào cửa thành. Sau rốt đến Bàn Đặt, bị quân lính gác cửa ngõ cản lại, không cho vào và chỉ trích rằng: chúng tôi là cư sĩ, không thể học được nhiều vì bận việc quân chánh gia đình, nhưng cũng thuộc được 1-2 bổn để hôm sớm tụng niệm. Còn huynh đã làm tỳ kheo một bài kệ 20 chữ mà 3 năm rồi cũng học chưa thuộc, thế có tài đức gì đâu hòng vào thụ của nhà vua cúng. Đến giờ Phật lên trai đàn, tưởng bình bát để cơm vào. Ông ở ngoài ngọ môn dùng thần lực kéo dài cánh tay đưa bình bát đến ngay trước Phật. Cả vua cùng bá quan lấy làm kinh ngạc, vì chỉ thấy cánh tay quá dài mà không thấy người nào đâu cả. Phật phải giới thiệu để cho vua biết rằng: đây là cánh tay của Bàn Đặt đó, vì quân lính không cho La Hán ấy vào mà bình bát của ta giao cho ông ấy bưng. Biết trong này tới giờ thụ trai nên dùng thần biến đưa bình bát vào. Vua sai các quan vội ra rước vào. Cuộc trai phạn rồi, vua hỏi: đức tôn giả đây vì sao tối già, lại học cách nào được chứng quả như thế? Phật dạy rằng: kiếp trước là người tu học thông lắm, chỉ vì muốn để một mình làm thầy quán chúng nên bỏ sẻn không bố thí pháp cho chúng, sợ chúng hơn mình. Bởi cái tội lẫn pháp đó, thành thử đời này bắt quả tối dốt. Nhưng nhờ có lòng ham tu và mến ta mà tội diệt phước sanh, chướng kia tỉa hết, huệ nọ sáng thêm, chỉ học hai chữ mà chứng quả như thế. Cả trai đàn đại hội vua quan ai nấy đều được nghe biết cái tội tiết pháp như thế kia, và không dám khinh người như thế. Tiệc rồi bái tạ đưa Phật tăng về, tôn giả từ đây mới được chúng kính trọng. 22. Phóng ngưu, tiếng Phạn, nán đá, năng đà, dịch hỷ, cũng tên là Phóng ngưu. Sách Pháp Hoa Quyền Tán chép rằng, nguyên là người chăn nuôi trâu bò, gặp Phật, ông hỏi thắc mắc về cái nghề chăn nuôi, nghĩ bụng cho Phật chắc là chưa hiểu đến cái nghề hèn mọn ấy. Phật giảng về nghề chăn nuôi có 11 sự, vân vân. Ông biết Phật đủ trí, biết tất cả, đầu Phật xuất gia rất thông minh. Phật sai ông làm giáo giới, 500 tỳ kheo ni nghe pháp rồi đều chứng quả A-la-hán. Ăn lúa ngựa, một trong 10 chướng nạn mà Phật còn chịu dư báo, hay là dư ưng, thấy trong Trung Bản Khỉ Kinh cuốn hạ, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Kinh cuốn 3, Kinh Luật Vị Tướng cuốn 5, Trí Đồ Luận cuốn 6 và Kinh Hưng Khởi Hạnh đều chép rằng, bên nước Tỳ La Phiến, vua A Kỳ Đạt thân ngự đến Kỳ Hoàng để rước Phật và 500 đệ tử tỳ kheo về bổn quốc 3 tháng an cư. Phật và chúng tăng kiết hạ cấm túc rồi, bây giờ có ông trời Thiên Ma Dương giáng hạ nhập vào thân tâm của vua, làm vua mê sa tửu sắc, ca nhạc với cung phi mỹ nữ trong nội điện, là nghiêm cấm cả 3 tháng không cho tâu việc lớn nhỏ ra vô gì hết. Thì ra quên công cúng Phật hộ tăng. Chúng tăng xin phép khất thực, Phật không cho vì đã thù thỉnh ở đây, lại đi quá trai nơi khác thì đâu trọn lời hứa với đàn Việt đây. Bây giờ có người nước Ba La Nại lùa bầy ngựa cho đi ăn đến thành Tỳ La Nhiên, thấy Phật và chúng tăng vì chịu hứa cấm túc mà phải bị khổ, động lòng cảm khiết, phát tâm thỏa luận với chúng tăng rằng, không dám nào, tôi chỉ có chở theo mấy xe lúa để nuôi ngựa đây, tôi muốn bớt ra một mớ làm gạo cơm bánh để cúng Phật hộ tăng trong vài tháng này, không biết Phật có thụ dụng chăng. Chúng tăng vào bạch, Phật dạy rằng phải tùy nghiệp thụ dụng chứ sao, vân vân. Còn 7 ngày nữa, các nhà hào phú cư sĩ xa gần nghe biết đem vật thực vào cúng dường. Đến ngày giải cấm giải chế, Phật bảo A Nan vào cáo vua, mãn hạ từ giả về Kỳ Hoàng. Trời Ma Dương thăng, vua được tỉnh lại, biết là bị Ma Dương ám ảnh, rất ân hận, lại Phật và đại chúng xin cho sám hối. Chứ sự quá si điên đã dĩ lỡ ra rồi, ăn năn không kịp, Phật khuyên nhủ rằng, nhà vua chớ buồn, vì đấy cũng là ma chướng quả báo mà chúng ta hết nợ với nhau rồi. Về đến chùa, kể thấy vua và các quan xa giá chở tứ sự đến cúng dường để xin hỏi qua về quả báo vừa rồi. Phật bảo rằng đời trước rất lâu xa, có Đức Phật Tỳ Diếp La ra đời trong thành Ma Bạc. Vua là bạn đầu mời Phật và chúng tăng vào nội cung cúng dường. Bấy giờ có người Bà La Môn tên Nhân Đề Kỳ Lợi, là một nhà đại triết học, thâu dạy được 500 đệ tử. Thấy vua sùng bái cúng dường Phật tăng, sinh tâm tật đố rằng, với bọn trọc đầu đó có lúa ngựa mà cho chúng nó ăn, chứ đồ ngon vật quý đâu mà cho uổng. Cả thầy trò cũng đồng ganh ghét chế nhạo như thế. Phật kết luận: này đại chúng có biết chăng, người Bà La Môn ấy nay là ta vậy, 500 đồ đệ kia chính 500 La Hán đây. Vì nhân duyên đó, ta cùng các ngươi phải chịu khổ tam độ. Này dù chứng quả như thế này, hãy còn dư ương phải trả. Kinh Lăng Nghiêm cuốn 6 và cũng nói: chính như ta phải ăn lúa ngựa để trả quả báo. 24. Tháp không chịu tiền của vua. Vua A Dục, A Sô Khá đi chiêm lễ các ngôi tháp của chư La Hán. Khi đến lại tháp của ngài Bạc Câu La, vua đọc vài câu có ý nhắc đời rằng: tuy tự luyện vô minh, du thế thiểu lợi ích. Lúc ngài còn ở đời, dù chân tu bằng cách ở chỗ vắng vẻ để rèn giết vô minh, thành ra ít có lợi ích cho đời. Và cúng 20 cái bữa bối, tiền bạc bằng ốc xà cừ. Nhưng rồi tiền bữa bối ấy từ trong tháp bay ra theo dính nơi chân của vua. Các đại thần thấy thế cả kinh phục rằng, lúc tôn giả còn ở nhân gian, ưa một mình nơi vắng, thiểu dục tri túc, nên nay ngôi tháp của tôn giả cũng vẫn còn không chịu dụng tiền của thế gian, thanh liêm đến nỗi. 25. Voi mọc sáu ngà. Khi đức văn thù sanh, trong xứ hiện 10 điểm tốt. Thứ nhất, ánh sáng hực đầy buồn. Thứ hai, sương ngọt xa đầy sân. Thứ ba, dưới đất nổi lên bảy báo. Thứ tư, thần tài mở kho đã giấu. Thứ năm, gà nở con chim phụng. Thứ sáu, heo đẻ con lợn rồng. Thứ bảy, ngựa sanh con kỳ lân. Thứ tám, bò đẻ con bạch trạch. Thứ chín, kho lúa quả thóc vàng. Thứ mười, voi mọc sáu ngà. 26. Hồi Long Hoa. Đức Di Lặc Bồ Tát hiện nay ở nội diện trên cung trời thứ tư là trời Đâu Xuất Đà. Đương thời ông Đinh Phước Bảo trước đây 20 năm, tính còn 56 ức 7.000 muôn năm nữa là Di Lặc ra đời. Kinh Di Lặc Hạ Sanh chép: đến vườn Hoa Lâm, ngồi dưới cây Long Hoa Bồ Đề thành Phật, mở pháp hội thuyết pháp độ sanh, nên gọi là Long Hoa Hội. Kinh Tăng Nhất A Hàm cuốn 44 chép: cách thành Trĩ Đầu không xa mấy, có đạo thụ gọi là cây Long Hoa, Bồ Tát ngồi đó thành đạo quả vô thượng. Kinh Di Lặc Đại Thành chép: nguyên tên cây ấy là Bôn Na Già, nhánh nó hình như con rồng, nở bông có nhiều tia báo quý rất đẹp. Kinh Đại Nhật cuốn 7 chép: Bôn Na Già là hoa cây rồng. Sách Pháp Quyển Châu Lâm chép: hoa nhánh như hình đầu rồng nên gọi là Long Hoa Bồ Đề Thụ. Xin xem bài Long Hoa Tam Hội ở cuốn Trung sách Quy Nguyên Trực Chỉ nói rõ hơn. 27. Đường tẻ mất dê, bắn trúng chim học. Sách Liệt Tử biên rằng, có một người ở bên xóm thầy Dương Tử mất dê. Người ấy đã dẫn cả gia nhân, lại còn mượn thêm kẻ đồng tử của thầy Dương nữa để rượt theo kiếm dê. Thầy Dương hỏi: chỉ mất có một con dê, rượt theo chi đông lắm thế? Người đáp: e gì nhiều đường tẻ như ngã ba, ngã tư chẳng hạn, nên phải có đông người đặng chia ra để kiếm theo mỗi con đường mới được. Mà rồi trở về chứ không tìm thấy dê đâu cả, bởi vì trong đường tẻ lại có nhiều đường tẻ nữa, thành thử rốt rồi chả biết con dê nó ở chỗ nào. Nên nói với cái đạo cả tỷ như nhiều ngã mới mất dê, là để tỏ rằng kẻ học đạo bởi lòng ham học lấy nhiều phương nên mất sống, kêu bằng đa thư loạn tâm, nghĩa lộ thái đa, lý độ quá, đa hư bất như thiểu thiệt. Chim học là cái đích giữa tấm da để thi bắn. Bên Tàu xưa, thuở đời Đường, đời Ngu, dùng vải hoặc da làm bia, chính giữa vẽ con học hoặc hình gấu cọp beo hư nai. Nhưng khi chọn thi hoặc cùng tân khách yến ẩm, dựng bức bia ấy lên, hễ ai bắn trúng đích là được phần thắng, nên gọi là xà học, bắn tên da. 28. Trao lại cho Quán Âm Thế Chí. Kinh Bi Hoa chép lời Phật Thích Ca thuyết pháp tiên tri rằng, Đức Phật A Di Đà trao lại cho ngài Quán Thế Âm lên làm Phật, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Dương Như Lai. Sau rồi Đức Phật ấy trao lại cho ngài Đại Thế Chí lên làm Phật, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bửu Dương Như Lai. Hỏi: Di Đà, Quan Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải chúng mà thường bữa tụng công phu tới đó, quý thầy gọi là lại tứ thánh hiệu. Ba hiệu trên đã hiểu rồi, còn hiệu sau đó chưa được biết danh tích là chi, và có trao tiếp làm Phật sau Đức Thế Chí không? Đáp: không, vì là một hiệu chung tất cả, chứ phi là hiệu riêng như Quán Âm Thế Chí. Bởi rằng thanh tịnh tức là tịnh độ, đại hải chúng, cả biển chúng nghĩa hơn cả biển người. Vậy biết Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát nghĩa là kính lạy cả biển chúng Bồ Tát trong cõi nước thanh tịnh. Vì tịnh độ là gọi tắt câu thanh tịnh trang nghiêm quốc độ. 29. Ca Chiên Lân Đà. Sách Pháp Quyển Châu Lâm chép rằng, Kim Ca Chiên Lân Đà sanh trưởng ở Cù Lao Biển, ôm đụng đến thân tâm sướng lạ hơn cái sướng của trời lục dục. Kinh Chánh Pháp niệm chép: Ca Chiên Đơn Đà dịch khả ái điểu, kim khá yêu. Sanh ở trong bể, chạm đến rất vui sướng. Tại thế giới này, đến thời kiếp tăng, mỗi người đều sống đủ 84.000 tuổi, có chuyển luân dương ra đời, tức có thứ kim ấy cũng sinh ra, vì là vật quý báu trong thất bửu, mà do nơi hạnh phúc của luân dương mới xuất hiện. Kim ấy hình như chim quan ương, cũng loài thủy điểu, tuy vậy nhưng mà không bằng đụng thứ cỏ công đức bên cõi tịnh độ, sự vui sướng bội thắng hơn. 30. Tình lự. Tình là tình cảm, lự là tư lự, là tất cả những hỷ nộ ái ố, tư duy vọng tưởng mà trong kinh sách Phật gọi là kiến hoặc, tư hoặc, cả 84.000 phiền não chướng. Nước ở thế giới Ta Bà, người ta tắm chỉ sạch được cái bụi phiền não ngoài thân, nhưng chỉ được một chập lát mà thôi, vì là quế độ. Nước bên cõi thanh tịnh, hễ tắm rồi là sạch luôn bụi phiền não trong tâm nữa, là khác, nên gọi tâm tịnh, độ tịnh, vì là tịnh độ, cả y báo, chánh báo đều thanh tịnh, trang nghiêm. 31. Miệng ra mùi thơm của sen. Truyền chép, ông Âu Dương Vĩnh Thúc ra làm quan Tri Châu tại đất Vĩnh. Ở đó có một quan quỷ, vì chỉ có quan lớn nhất trong châu mới được. Bởi nàng có sắc hơn hết, lại miệng và mồ hôi đều phượng phất tươm ra hơi liên hương. Có nhà tăng biết túc mạng của nàng, kiếp trước cũng làm thân phụ nữ, thường tụng kinh Pháp Hoa suốt 30 năm. Giờ rảnh lại thường ngâm lu mấy câu Thanh Liên Hoa Hương. Nhưng ngài Tri Châu cũng chưa chịu tin. Nhà tăng thí nghiệm cho biết rằng cách đọc trước vài câu thì nàng ấy tiếp ứng khẩu đọc luôn trọn bộ bằng cách thuộc lòng. Còn đọc kinh khác thì nàng chả biết một chữ nào ráo. Chừng đó quan Tri Châu mới tin chắc rồi hỏi rằng: Kiếp trước đã tu trì đến bậc đó, sao đã chẳng siêu lại đọa như vậy? Bởi một niềm sai lầm nên đến nông nổi. 32. Tu phước đời là nhân hữu lậu. Lương Vũ Đế hỏi Đức Sơ Tổ rằng: Quả nhân dựng chùa lên cốt Phật, tu đủ việc phước thiện sẽ được bao công đức? Sơ Tổ đáp rằng: Hẳn không công đức. Vì sao không công đức? Nó chỉ là cái quả phúc nhỏ của trời và phú quế của nhân gian. Vì là cái nhân hữu lậu như bóng theo hình, dù có nhưng không thật. Thế nào là công đức chân thật? Dẹp hết vọng tâm, lòng không chấp trước, thí tài, thí pháp, phước huệ đều tu. Người tức là ta, không phân bỉ thử, không nghĩ như trồng cây, mong sao ăn trái. Tâm cảnh như thế mới là công đức. Vũ Đế hiểu được, khen phải và than: Với việc làm mà tâm được như thế, thật là khó làm. Nhưng nếu không làm, cũng chưa phải là người biết học Phật.